Thưa quý ông bà và anh chị em, tuần trước tôi đã giải thích với cộng đoàn về ý nghĩa của nghi thức đặt tay trong các bí tích, cách riêng là trong bí tích thêm sức. Hôm nay tôi xin trả lời hai câu hỏi liên quan đến bí tích thêm sức. Thứ nhất, ai là người được chịu phép thêm sức? Câu hỏi thứ hai, ai là người được cử hành bí tích thêm sức? Để trả lời câu hỏi thứ nhất, ai là người được chịu phép thêm sức? Thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả những người đã được chịu phép rửa tội rồi thì mới được chịu phép thêm sức. Vì thế mà những người nào chưa được chịu phép rửa tội là không được chịu phép thêm sức. Thường thường trong quy định của giáo hội, theo truyền thống giáo hội thì những các trẻ em từ 10 đến 15 tuổi thì chịu phép thêm sức vào cái giai đoạn đó, sau khi đã học giáo lý và đã xưng tội rước lễ lần đầu. Tôi xin nhắc lại là những ai đã chịu phép rửa tội rồi thì mới được chịu phép thêm sức. Vì thế cho những ai chưa rửa tội thì trước hết phải được rửa tội đã, sau đó tức là gia nhập giáo hội đã, lĩnh nhận bí tích thanh tẩy đã, thì sau đó mới được lĩnh nhận bí tích. Mà bí tích thêm sức là bí tích thứ hai trong số 7 bí tích tôi đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi. Vì thế mà những trẻ, không có bà, có các con, các cháu ở cái độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi mà chưa được chịu phép thêm sức, chúng ta cũng phải lưu ý để cho các cháu được đi học giáo lý, xưng tội, rước lễ lần đầu và bí tích thêm sức. Ba bí tích này có liên quan tới nhau, cho nên người ta gọi là bí tích khai tâm. Bí tích khai tâm. Chữ khai tâm nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là mở đầu, là hướng dẫn. Và đồng thời nó cũng là những bí tích nền tảng căn bản cho đời sống đức tin. Đấy là trả lời câu hỏi thứ nhất, ai là những người có thể được chịu phép bí tích thêm sức? Thưa, là những người đã được chịu phép thanh tẩy rồi, đã gia nhập giáo hội rồi. Và thường thì ở độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi, trừ trường hợp những người nào lớn rồi mới xin theo đạo thì đó là trường hợp khác. Ai là những người cử hành bí tích thêm sức? Thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ có giám mục mới là người chính thức được cử hành bí tích thêm sức, bởi vì giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Ngày xưa Chúa Giêsu lập 12 người mà Chúa gọi họ là tông đồ. Danh sách 12 tông đồ như các thánh tông đồ chúng ta đã biết. Vì thế cho nên ai được tấn phong làm giám mục thì người ấy là kế vị các thánh tông đồ. Nếu nói theo thần học thì các giám mục mới là những người có chức linh mục đầy đủ và là những người có quyền để ban và chia sẻ ơn của Chúa Thánh Thần. Vì thế cho nên chỉ có giám mục trong địa phận là người chính thức được cử hành bí tích thêm sức. Tuy vậy, giám mục cũng có thể ủy quyền cho các linh mục trong những trường hợp cần thiết. Chẳng hạn như khi một bệnh nhân ốm đau bệnh tật mà nhớ mình chưa chịu phép thêm sức, thì các linh mục khi sức dầu bệnh nhân có thể cho người đó chịu phép thêm sức được. Hoặc là khi một linh mục rửa tội cho một người trưởng thành 30-40 tuổi mà họ ở xa xôi không về với tòa giám mục được, thì có thể họ được ủy quyền để cử hành bí tích thêm sức. Nhưng mà theo nguyên tắc thì chỉ có giám mục mới là thừa tác viên chính thức để cử hành bí tích thêm sức, bởi vì giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Tôi nhắc lại hai câu hỏi và hai câu trả lời. Hỏi những ai được chịu phép thêm sức? Thưa, những người đã được rửa tội rồi, gia nhập giáo hội rồi thì mới được chịu phép thêm sức. Câu hỏi thứ hai, ai là người được quyền chính thức cử hành bí tích thêm sức? Thưa, chỉ có các vị giám mục mới được chính thức cử hành bí tích thêm sức.